Đạo Quân, chương 115, số điển vong tông 1. Góc truyện audio.com. Biện pháp này khá tốt, còn cứu lại được Đường Tố Tố. Sau này bên ngoài có đồn đại Đường nghi mưu đoạt trưởng môn gì đó đều sẽ tưởng rằng Tống gia đang trả thù. Chiêu lớn tiếng dọa người này dùng rất tốt, cách này lại khiến Đường Tố Tố không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đường nghi có vẻ hơi nhu hòa hơn. Phát hiện cháu gái ruột đúng là cháu gái ruột, không uổng công mình dốc hết tâm tư nâng lên chức trưởng môn. Cuối cùng vẫn nghiêng về bà cô này, người một nhà chung quy là người một nhà. Tóm lại giờ phút này, ba người đều ý thức được rõ sự chuyển biến của Đường nghi trong lúc nói chuyện. La Nguyên Công trầm ngâm nói, trưởng môn, biện pháp này không tệ, có điều làm vậy là hoàn toàn trở mặt với Tống gia. Tống gia sẽ có thể công khai trả thù, sau này Thượng Thanh Tông muốn đặt chân ở Yến Quốc chỉ e khó càng thêm khó. Lâu Đinh, ta tự có quyết đoán. Đường nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thanh Cung, trong mắt lộ ra tia kiên định chưa từng có. Ông bình rượu tiến lên phía trước, vứt lại một câu, dâng hương cho tổ sư gia, dâng hương cho tổ sư gia. Ba trưởng lão sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo. Đi dâng hương cho tổ sư gia lúc nào cũng không quá đáng nên không ai tiện từ chối. Cả nhóm người đi vào Thượng Thanh Cung, Đường nghi đặt vò rượu một bên, đi đến trước tượng tổ sư gia ở chính giữa, châm ba nén hương, lại lùi ra sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên tấm tượng ngồi xếp bằng cao cao, nhìn chằm chằm không nói gì. Ba trưởng lão cũng lần lượt tiến lên đốt nhang, lại tiếp tục quay trở về đứng thành hàng sau lưng Đường nghi. Cùng chiêm ngưỡng thánh dung của tổ sư gia, Đường nghi im lặng thật lâu bỗng nhiên chậm rãi quỳ xuống. Đột nhiên hành đại lễ khiến ba người phía sau ngạc nhiên. Quỳ trước tổ sư gia không có gì, có điều vốn dĩ chỉ khi trong đại điển hoặc lúc gặp chuyện gì mới phải hành đại lễ như vậy. Ngay cả trưởng môn cũng quỳ xuống. Ba người bối phận mặc dù cao, cũng không thể không cùng trưởng môn quỳ xuống. Đường nghi hai tay cầm nhang ngẩng đầu nhìn bức tượng ngồi. Gương mặt thành kính nói, tổ sư gia tại thượng, lịch đại tiên sư tại thượng, Đường nghi trưởng môn đời thứ 11 của Thượng Thanh Tông quỳ báo cáo tội. Nay Thượng Thanh Tông lâm vào tình thế nguy hiểm, khó mà tự kiểm soát, đều trách đệ tử vô năng. Nay, thời khắc sinh tử tồn vong của Thượng Thanh Tông, đệ tử xin thề trước tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư. Nhất định sẽ dốc hết sức trấn hưng Thượng Thanh Tông, nếu có bất kỳ sai lầm gì, đệ tử nguyện một mình gánh chịu, khẩn cầu trên trời có linh thiêng phù hộ. Dứt lời nàng cúi đầu kề sát đất hành lễ ba cái. Ba người đằng sau sắc mặt chấn động. Họ đều biết Thượng Thanh Tông rơi vào tình trạng như bây giờ băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Tuyệt đối không trách được một mình Đường nghi. Vậy mà Đường nghi trước mặt tổ sư gia chỉ một mình ôm đồm toàn bộ trách nhiệm. Ba người nhìn nhau, cũng cầm hương dập đầu ba cái. Đường nghi đứng dậy tiến lên, cắm ba nén hương vào trong lư hương trên thần đàn, lại chậm rãi thối lui. Chờ sau khi ba vị trưởng lão cũng cắm hương lui ra sau, nàng mới quay người đối mặt với ba người, ánh mắt nghiêm túc đảo lên mặt qua người, hỏi, tình cảnh Thượng Thanh Tông bây giờ, ba vị trưởng lão có cách gì thoát khỏi khốn cảnh không? Ba người trầm mặc, nào có biện pháp gì thoát khỏi khốn cảnh chứ? Nếu có thì đã sớm đưa ra rồi. La Nguyên Công thử hỏi, trưởng môn định thế nào? Đường nghi nói, cách trương,